Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa quý vị, một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng và gây tranh cãi nhất của chiến tranh Việt Nam do nhiếp ảnh gia Eddie Adams chụp vào năm 1968 đã trở thành tâm điểm của bộ phim tài liệu ngắn mang tên On Healing Land But Purge do đạo diễn gốc Việt Nigel Lockwood thực hiện. Thì đây là một trong ba bức ảnh định nghĩa lại cuộc chiến tranh Việt Nam. Cô đã trả lời trong một buổi phỏng vấn trên sóng phát thanh Sundance Reel và đây là cuộc trò chuyện của cô Nigel.
Happy to have you with us, Nigel. Thank you for being here.
Xin được chào mừng Nigel Phạm Lockwood, là đạo diễn của một bộ phim tài liệu ngắn khám phá những sang chấn của chiến tranh Việt Nam qua lăng kính của một trong những bức ảnh đoạt giải Pulitzer mang tính biểu tượng nhất. Tôi nghĩ là người nghe sẽ nhận ra ngay khi mà cô nhắc đến bức ảnh này. Nhưng mà cô hãy nói thêm về bộ phim và bức ảnh ấy nha.
The film, the photograph itself.
Sure. So this film is called, well, the photo is called Saigon Execution.
Chắc chắn rồi, bộ phim này có tên là Saigon Execution, hay đúng hơn là bức ảnh có tên như vậy. Nó được nhiếp ảnh gia Eddie Adams chụp lại, một nhiếp ảnh gia của hãng AP. Đây có lẽ là một trong những bức ảnh mang tính biểu tượng nhất để định nghĩa chiến tranh Việt Nam. Có ba bức ảnh mang tính biểu tượng như vậy. Một là The Burning Monk, nghĩa là hòa thượng tự thiêu, của Malcolm Brown. Hai là bức ảnh của Eddie Adams năm 1968, chính là bức ảnh Tướng Loan bắn một người lính Việt Cộng, là bức mà chúng ta đang nhắc đến. Và thứ ba là bức ảnh năm 1972 của Nick Ut, chụp cô bé bị phỏng napalm, Napalm Girl.
The 1972 photo taken by Nick Ut of the Napalm Girl.
In this case, we did talk with the director of the film The Stringer.
Chúng tôi trước đây cũng đã từng phỏng vấn đạo diễn của phim The Stringer rồi. Người khám phá những tranh cãi quanh việc ai là người thực sự chụp bức ảnh cô bé napalm. Còn bức ảnh mà cô tập trung thì không có tranh cãi. Nó đã gây chấn động mạnh đến mức dường như đã làm thay đổi quan điểm về chiến tranh Việt Nam.
Absolutely.
You know, I think of all the three photos, this one is the most brutal. It shows a...
Tôi nghĩ là trong số 3 bức ảnh thì bức này là tàn bạo nhất. Nó cho thấy một vị tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bắn một người lính Việt Cộng trong cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân. Có lẽ là trận chiến khốc liệt nhất trong chiến tranh Việt Nam khi mà phía miền Bắc và các đồng minh Việt Cộng ở miền Nam tấn công hơn 100 thành phố. Bức ảnh này đã phần nào làm thay đổi cuộc chiến. Không phải là yếu tố duy nhất, nhưng đối với phong trào phản chiến thì nó đã được dùng như là một minh chứng cho sự điên rồ của chiến tranh và đặt câu hỏi là chúng ta, người Mỹ, đang làm gì ở đất nước đó?
The insanity of war and what are we doing as Americans in this country?
Now tell us a little bit about yourself. I mean, you're Vietnamese. Do you remember seeing this photo as
a... Cô là người Việt thì cô có nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cái bức ảnh này khi còn nhỏ không?
When I came to America, I was 7 years old. I grew up in Boston, Massachusetts.
Tôi nhớ chứ, tôi nhìn thấy nó khi mới đến Mỹ, lúc tôi 7 tuổi. Tôi lớn lên ở Boston, Massachusetts. Thật khủng khiếp, tôi đã gặp ác mộng trong nhiều tuần. Cha tôi là một luật sư, một giáo sư, và ông đã từng làm việc cho USS trong chiến tranh. Ông kể cho tôi nghe về bức ảnh và đó là lần đầu tiên mà tôi nghe được một góc nhìn khác ngoài phong trào phản chiến. Ông kể rằng ông biết Tướng Loan, gia đình tôi là người miền Nam và như cha tôi nói là đó là một hành động đã định nghĩa cả cuộc đời của ông ấy, trong khi ông ấy còn làm nhiều điều hơn bức ảnh đó. Tôi cũng được biết là trước đó có rất nhiều vụ hành quyết tàn bạo từ phía Việt Cộng và quân đội miền Bắc. Tất cả đều rất kinh hoàng và tôi muốn kể câu chuyện đó bởi vì bức ảnh này đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi trong suốt cuộc đời.
Tell that story because all throughout my life that photo really affected me.
How did you start in on unraveling the stories?
Vậy thì làm sao cô bắt đầu khám phá những cái câu chuyện đằng sau cái bức ảnh này? Với cái tầm ảnh hưởng như vậy, sao trước đây chưa có ai thực sự tìm đến những người có liên hệ trực tiếp?
You know, that's a really good question. I think that I can answer.
Câu hỏi rất hay. Tôi nghĩ là tôi có thể trả lời như thế này. Đã từng có vài bộ phim tài liệu nói về bức ảnh này, nhưng chủ yếu là từ góc nhìn của các cựu chiến binh Mỹ hoặc là phong trào phản chiến. Tôi nghĩ chúng ta phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể kể lại câu chuyện của chính mình, của người Việt Nam, cả ở trong nước dưới chính quyền hiện tại, lẫn ở nước ngoài, tức là ở cộng đồng người Việt hải ngoại. Cha mẹ chúng ta sang đây trong tình trạng sang chấn, chiến tranh quá tàn khốc, họ chỉ cố gắng sinh tồn, nuôi sống gia đình. Và tôi nghĩ là chính thế hệ của chúng ta mới là những người có thể kể lại câu chuyện. Chúng ta cần kể lại, chúng ta chưa hề chữa lành. Cha mẹ của chúng ta, họ chưa thể kể lại. Thậm chí cho tới bây giờ thì nhiều người vẫn còn bị sang chấn. Tôi muốn nói về điều đó, về chấn thương xuyên thế hệ mà chiến tranh đã để lại, không chỉ là ở Việt Nam mà còn cho cả các thế hệ sau.
Be applicable to future generations.
Well, so you mentioned though that you, your parents knew that the
general. Cô nói là cha mẹ của cô biết vị tướng trong bức ảnh tướng Oanh, thì đó có phải là khởi đầu để cô biết là nên tìm những ai không?
Yes, you know the Vietnamese Americans, you know.
Đúng vậy, cộng đồng người Mỹ gốc Việt khá là nhỏ. Tôi đã liên lạc với bạn bè, rồi bạn của bạn tôi, rồi họ gọi cho cha mẹ của họ, và dần dần chúng tôi tìm được những số liên lạc. Điều quan trọng là phải nói rõ rằng nhiều người trong số họ thực sự không muốn nói về chiến tranh. Với nhiều người thì đây là lần đầu tiên mà họ kể về chiến tranh, kể về những nỗi đau của chính mình. Họ rất là dũng cảm. Chúng tôi đã phải mất nhiều thời gian để thuyết phục là bạn đang ở nơi an toàn. Chúng tôi suy nghĩ rất kỹ về việc quay phim ở đâu để mà họ cảm thấy an toàn.
Tôi xin lỗi
vì
không nhớ tên, nhưng mà cái người đàn ông trong phim đó, người mang trong mình nỗi đau và cảm giác tội lỗi to lớn, ông ấy vẫn tin rằng lúc nhỏ mình mang lại vận rủi cho gia đình. Cô có thể kể thêm về điều đó và truyền thống văn hóa Việt Nam.
The first day of Lunar New Year, and this happened the second day of.
Vâng, có một truyền thống Việt Nam trong ngày mùng một Tết gọi là xông đất. Mỗi năm thì gia đình sẽ chọn người được xem là may mắn nhất đến nhà đầu tiên để mà lấy vía đầu năm. Người đó phải hợp tuổi, hợp mệnh, bởi vì họ sẽ là người quyết định vận khí của cả năm. Nhưng mà chuyện xảy ra vào mùng hai Tết, thực ra là ngày hôm nay. Đúng ngày mùng 2 Tết, và nhân vật trong phim là một cậu bé tên Hoàng, khi đó mới 9 tuổi. Cậu bé đang chơi ngoài sân, rồi chạy vào nhà lấy đồ mà không có suy nghĩ gì cả. Và vì thế cậu bé trở thành người đầu tiên bước vào nhà mà không được chọn, tức là đã phá lệ. Và rồi ngày hôm nay, vụ thảm sát xảy ra, quân Cộng sản tràn vào, giết cha và mẹ của cậu bé và bắn chết 6 đứa trẻ. Trong đó là chỉ có một mình cậu bé là sống sót. Và điều kỳ diệu là cậu bé sau này đã trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên giữ hàm đô đốc trong Hải quân Hoa Kỳ. Một câu chuyện phi thường mà mọi người sẽ được xem trong bộ phim.
Chúng tôi đã có dịp xem bản dựng hiện tại của phim. Thì đây là một bộ phim tài liệu khoảng 30 phút. Cô đã có suất chiếu đặc biệt ở Salt Lake City vào Chủ nhật. Cô có thể kể thêm về cái buổi chiếu này và cộng đồng người Việt đến xem phim ngày hôm đó không?
Chúng tôi được Zions Bank và ông Scott Anderson mời tổ chức một buổi chiếu riêng. Tôi vẫn rất là xúc động bởi vì có hơn 400 người đến, trong đó có hơn 100 người Mỹ gốc Việt ở Salt Lake City. Đó là một sự kiện mang tính kết nối cộng đồng rất là mạnh mẽ. Người Việt rất xúc động sau buổi chiếu. Tôi thực sự lo lắng bởi vì đây là lần đầu tiên một người Mỹ gốc Việt kể câu chuyện từ nhiều phía, bao gồm cả phía Cộng sản. Thế nhưng sau bộ phim thì họ đến ôm tôi, khóc rất là nhiều. Họ nói rằng chúng tôi khóc suốt cả bộ phim. Họ cảm ơn chúng tôi bởi vì cuối cùng thì cũng kể một câu chuyện có cả góc nhìn và nỗi đau của họ, cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
Như vậy là phim dài khoảng 33 phút. Cô có định kéo dài thêm không?
Khoảng 33 phút và sẽ không dài thêm. Chúng tôi giữ độ dài này để nhận phản hồi. Và thật tuyệt vời bởi vì có rất nhiều ý kiến đóng góp tích cực.
Tựa phim ban đầu là Portraits of a Photo, tức là chân dung của một bức ảnh. Bây giờ thì đổi tên thành là On Healing Land, Bird Perch, tạm dịch là đất lành chim đậu. Vì sao cô lại đổi tên?
Chúng tôi đắn đo nhiều lần. Bắt đầu là chân dung, nhưng mà về sau thì chúng tôi nhận ra rằng câu chuyện vượt xa bức ảnh. Nó là nói về những đứa con của chiến tranh và làm thế nào để mà họ có thể bước tiếp giữa những kinh hoàng như vậy. On Healing Land, Bird's Perch hay Đất lành chim đậu là một câu tục ngữ Việt Nam rất nổi tiếng. Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều, nhưng mà chúng tôi thấy nó là một cái kết phù hợp nhất.
Tôi rất là thích cách cô tập hợp gia đình xung quanh bàn ăn, trò chuyện, đồ ăn uống Việt Nam, rồi uống trà. rất là ấm cúng và đậm chất văn hóa.
Điều đó rất quan trọng đối với cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Chúng tôi là con của Việt Nam, nhưng rồi đến một lúc nào đó, dù chẳng xác định rõ là khi nào, chúng tôi trở thành người Mỹ. Tuy nhiên gốc rễ vẫn ở đó, qua thức ăn, truyền thống, rồi Tết. Những điều đó giúp chúng tôi tìm lại nguồn cội của mình.
Và cũng là cách để mà mình tạo ra không gian an toàn cho người được phỏng vấn.
Đúng vậy, cuộc tổng tấn công Tết diễn ra vào mùng 2 Tết năm 1968. Và đối với người Việt thì Tết là niềm vui, là sự đoàn viên, là Giáng sinh, năm mới và lễ tạ ơn gộp lại. Nhưng trong năm đó thì nó đã trở thành một sự phản bội. Và theo một cách nào đó, nỗi đau đó vẫn còn tiếp diễn trong chấn thương xuyên thế hệ.
Cô từng làm việc với đạo diễn Rory Kennedy trong vai trò đồng sản xuất bộ phim tài liệu Last Day in Vietnam phát sóng trên PBS. Có phải đó là cái mối liên hệ để đưa phim này ra công chúng hay không?
Vâng, tôi không phải là kiểu người lớn lên với phim ảnh, nhưng làm việc trong Last Days in Vietnam đánh dấu 40 năm Sài Gòn sụp đổ, tức là đúng 10 năm trước. Chính Rory là người đã giúp đỡ và thúc đẩy tôi thực hiện bộ phim này. Cảm ơn bạn đã nhắc điều đó.
So thank you for reminding me that.
Rất là cảm ơn Natra Phạm Lockwood, và chúng tôi hy vọng sẽ được xem bộ phim của cô.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.